Hôm nay chúng ta sẽ học vào cái phần thứ hai của chuyên đề thiết lập tăng đoàn thời Phật. Chủ đề này là giáo đoàn Tỳ Kheo Ni và Bát Kỉnh Pháp. Sự thành lập giáo đoàn Tỳ Kheo Ni liên hệ rất nhiều đến nội dung của Bát Kỉnh Pháp. Đề cập đến bản chất của giáo đoàn và Bát Kỉnh Pháp là một trong những vấn đề gây ra sự tranh luận và bất đồng rất là lớn trong các truyền thống Phật giáo xưa cũng như là nay. Cũng từ những sự bất đồng về phương diện lý giải nguồn gốc ra đời của nó mà giáo đoàn Phật giáo trên thế giới đã có nhiều quan điểm cá biệt. Hiện tại chỉ có những nước theo Phật giáo đại thừa của truyền thống Trung Quốc như là Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam và Triều Tiên có giáo đoàn Tỳ Kheo Ni. Các nước đại thừa theo truyền thống của Tây Tạng và bản thân của Tây Tạng chỉ có nữ tu chứ không có Tỳ Kheo Ni. Còn những nước theo Phật giáo Nam Tông thì những vị đã biết rồi, cái truyền thống Tỳ Kheo Ni đã không còn nữa. Gần đây thì có một số sự cách tân, bởi vì thế giới này đã trở thành giống như một ngôi nhà. Khoảng cách về địa dư đã được rút ngắn, cho nên là sự giao lưu tương tác giữa các truyền thống Phật giáo như là một thực tại đang diễn ra. Các nỗ lực của các cao tăng trên khắp thế giới tổ chức các giới đàn Tỳ Kheo Ni cho các vị nữ tu của các truyền thống Nam Tông đã bắt đầu thiết lập. Nhiều người đã từ bỏ truyền thống Nam Tông đi theo truyền thống Bắc Tông để được tư cách làm Tỳ Kheo Ni. Tất cả những sự kiện đó làm nổi bật được cái nhu cầu mà ngày xưa Đức Phật gọi là giới cụ túc, tức là thông qua sự tiếp nhận giới phẩm, con người có thể đảm bảo được những điều khoản căn bản để giúp cho mình thăng hoa về phương diện đạo đức, và từ đó bước tiến đến con đường của tâm linh mà không chỉ dừng lại ở những hạng mục bình thường do bất đồng quan điểm về cách lý giải lời Phật. Đề tài sự thiết lập Ni Đoàn Phật Giáo và Bát Kỉnh Pháp khá hấp dẫn. Hấp dẫn vì nó đề cập đến một vấn đề gây tranh luận về học thuật giữa các trường phái Phật giáo, và nó tạo ra rất nhiều tiền đề của nghị sự. Khi đề cập đến đề tài này thì chúng tôi cố gắng trình bày một cách rất là khách quan, không hề có dụng ý bài bác các quan điểm trước đây, lại càng không có dụng ý ủng hộ đi giới, mà chỉ phân tích một vấn đề đặt trong nền tảng của lịch sử với nhiều vấn nạn mà chúng tôi cho rằng nếu chúng ta không dám mạnh dạn đặt ra đó, thì sự bất lợi về tổng thể Phật giáo nói chung là một vấn đề chúng ta không thể tránh khỏi. Đặt vấn đề đó trong một bối cảnh lớn hơn, quan trọng hơn, thì tính tác giả của vấn đề được gán cho Đức Phật thì có thể tạo ra rất nhiều nỗi quan trái trong cuộc đời này. Cho nên mạnh dạn nói và mạnh dạn phân tích là một trong những cách thức chúng ta cần phải được mời gọi. Sự đồng tình hay không nó thuộc về quan điểm của rất nhiều người. Rất là khó tìm được tiếng nói đồng tình của tăng bộ, bởi vì Bát Kỉnh Pháp dường như tạo ra nhiều ưu quyền cho tăng chúng dữ lắm. Trong khi đó, khi trình bày đề tài này thì dĩ nhiên là ni giới sẽ hoan hỷ hơn, vì họ cảm thấy rằng là mình được quan tâm, các vấn đề trong lịch sử được đặt lại. Sự trình bày của chúng tôi không nằm ở trong chỗ là không ủng hộ quý thầy mà ủng hộ chư ni, chuyện đó không có. Chỉ có con đường duy nhất là ủng hộ Phật Pháp thôi. Nói những gì cần nói và nói một cách rất là khách quan, có cơ sở dữ liệu chứ không có nói theo cảm tính. Đề cập đến sự thiết lập giáo đoàn Tỳ Kheo Ni, chúng ta không thể nào bỏ qua sự kiện lịch sử. Lịch sử kể rằng là sau khi Đức Phật với Lai Thế Tôn giác ngộ thành đạo Bồ Đề được 4 năm, Ngài đã trở về Kapilavastu theo lời thỉnh cầu của vua Suddhodana, tịnh Phạn Vương. Thì trong chuyến viếng thăm đó, một số dữ liệu cho rằng là Mahabhajapati, di mẫu của Đức Phật, đã thỉnh nguyện Ngài cho bà xuất gia. Bà đã thỉnh nguyện 3 lần, nhưng cả ba lần đều bị Đức Phật từ chối, vì lý do là sự gia nhập của ni giới ở trong tăng đoàn có thể tạo cơ hội phát sinh nhiều vấn đề ảnh hưởng đến tính cách phạm hạnh thanh tịnh của tăng chúng nói chung. Khi chúng tôi nói về vấn đề này là chúng tôi nói theo các dữ liệu được trình bày trong Chulavaga, tức là tiểu phẩm của Luật Tạng và Kinh Tăng Chi, có đề cập đến nguồn gốc của giáo đoàn đi, và không cho nó rằng là nó là những giá trị chân lý, mà nó là một sự kiện để chúng ta tham khảo, nhận định đánh giá về bản chất học thuyết bình đẳng và lòng từ bi tuệ giác của Như Lai Thế Tôn. Sau khi phụ vương của Như Lai qua đời thì di mẫu của Đức Phật đã tự cắt tóc, mặc y nhuộm bằng vỏ cây cùng với khoảng 500 bà hoàng của dòng họ Sakya, lên đường đến thành Vesali, nơi Đức Phật đang ngự trong Đại Lâm, đặc biệt là trong sảnh đường Kutagara. Sự kiện đó đã làm cho rất nhiều người ngạc nhiên trong thán phục, bởi vì trước đây người ta nghe nói là bà Di Mẫu muốn xuất gia, nhưng mà lời nói đó có thể là một lời đồn đại. Xuất thân từ vua chúa và là giai cấp cao nhất trong xã hội, ấy thế mà từ bỏ đời sống dương dã để trở thành những người tu sĩ, mỗi ngày phải đi hành khất để truyền bá đạo giải thoát, là điều khó có thể nghĩ bàn được lắm. Quần chúng nghe đều thán phục, tăng chúng nghe đều kính nể. Đại đức Ananda đã nhìn thấy tay chân của họ sưng lên, thân thể thì lấm lém bùn, bởi vì đi con đường quá xa để gặp Như Lai Thế Tôn. Và bà nào bà nấy mắt sưng lên hết, bởi vì khóc bù lô bù la, vì biết rằng là Phật sẽ không nhận. Có người cho rằng là vì Đức Vua Tịnh Phạn chết, cho nên là Di Mẫu cảm thấy buồn quá mới đi tu. Nói như vậy thì nó chỉ có vẻ thích hợp về phương diện logic, tình đề thế thái trong quan hệ giữa vợ và chồng. Nhưng mà nếu chúng ta nói theo một cách thức đạo lý vô thường của nhà Phật á, có thể tạo ra những đột biến về nhận thức, thì rõ ràng sự ra đi đó không phải là vì cô đơn quá, mà là thức tỉnh và thấy rằng những giá trị vương quyền của thế gian đó cũng chỉ tạm bợ ở trong một giai đoạn nào đó thôi. Vấn đề còn lại là mình phải tìm kiếm những giá trị tâm linh cao hơn. Có những biến cố trong cuộc đời làm chúng ta đổi mới hoàn toàn chính mình. Đó là cái sự kiện đã diễn ra đối với Mahapasapati. Ngài A Nan đã tới thưa thỉnh Đức Phật đến 3 lần như vậy mà Đức Phật vẫn từ chối, và ngài giữ vững lập trường của ngài. Thì sau cái ngữ cảnh đó thì chúng ta thấy là cái cuộc đối thoại thỉnh cầu giữa Như Lai Thế Tôn và ngài A Nan đã được diễn ra. Đối thoại này gồm có 3 nội dung căn bản. Nội dung thứ nhất, ngài A Nan lý luận rằng Di Mẫu đã thương Như Lai Thế Tôn như là con ruột, nuôi nắng chăm sóc dỗ về, và nhờ công ơn trời biển đó mà Như Lai có được ngày hôm nay. Lẽ nào Như Lai dạy chúng con về đạo lý hiếu thảo, Như Lai lại không cho phép dì của mình trở thành những người cao thượng, đánh vào cái tâm điểm của lòng thương tưởng hiếu kính, làm cho Như Lai Thế Tôn cũng linh quýnh, không biết phải giải quyết thế nào. Ở đây chúng ta nói theo ngôn ngữ của con người, dựa trên cái tình tiết lịch sử đó. Cái lý luận thứ hai mà A Nan đặt ra đó, đó là lý luận về tiềm năng đạo đức và tâm linh của ni giới. Ngài A Nan hỏi rằng là bạch Như Lai Thế Tôn, chúng con thường nghe nói rằng là ngài dạy tất cả mọi chúng sanh đều có Phật tính, ai cũng có khả năng trở thành vị giác ngộ trong tương lai. Chúng sanh trong ngữ cảnh mà Như Lai nói đó, có bao gồm luôn người nữ hay không, hay là loại trừ người nữ ra một bên? Như Lai Thế Tôn nói rằng dĩ nhiên là có người nữ, người nữ có thể tu giác ngộ thành đạo giải thoát. Ngài A Nan mới đặt ra một vấn đề, đó là nếu như họ có thể được giác ngộ giải thoát, tại sao ngài không cho? Như vậy lý do gì không cho? Sự kiện thứ ba rất quan trọng, khi Như Lai Thế Tôn chấp nhận cho Di Mẫu và 500 bà hoàng Sakya đi tu, thì ngài phán cho một cái câu rất là lịch sử, và câu này đó trở thành cái cơ sở lý luận của rất nhiều truyền thống không chấp nhận ni giới. Đó là dù sao đi nữa, A Nan ơi, ông phải biết mấy bà hồi vô rồi thì chánh pháp của ta sẽ giảm thọ đi 500 năm. Chúng ta phải ghi nhớ cái mấu chốt là giảm thọ 500 năm chánh pháp. Hay nói một cách khác là theo cái câu nhận định này đó của Như Lai đó, thì chánh pháp được ngài đẳng thức hóa bằng 1000 năm. Đó là ba sự kiện quan trọng liên hệ đến sự thiết lập giáo đoàn đi. Và vì sợ chánh pháp giảm thọ 500 năm đó, Như Lai Thế Tôn đã đưa ra một sự kiện thứ tư. Đó là tất cả những vị ni đều phải vân giữ 8 kinh pháp. Và 8 kinh pháp đó được xem như là nền tảng rất quan trọng để hỗ trợ cho chánh pháp không bị tình trạng suy thoái và giảm thọ. Các bản văn vừa nêu đã tiếp tục ghi chép rằng là Mahabhajapati đã chấp nhận một cách không lưỡng lự, mừng quá. Nỗi khao khát bao nhiêu năm mình đã được thành tựu. Và những điều kiện đặt ra như vậy rất là dễ dàng với bà. Bởi vì chánh pháp đối với bà là gia tài tâm linh quý nhất, là báu vật quý nhất trên cuộc đời này. Và những điều kiện kia giúp cho bà đạt được gia tài đó thì không có gì hạnh phúc cho bà. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhận định đánh giá về 4 sự kiện này. Chúng ta nhận định theo 2 góc độ. Góc độ thứ nhất là lợi ích của bát kinh pháp, và góc độ thứ hai là cái bất lợi của bát kinh pháp. Đề cập đến lợi ích của bát kinh pháp thì Kinh Tăng Chi tập 1 đã có một cái đoạn trích dẫn ngay sau nguồn gốc của ni đoàn. Này Ananda, một người vì nghĩ đến tương lai xây dựng bờ đê cho một bờ hồ nước lớn để nước không có thể chảy qua được. Cũng vậy, này Ananda, vì nghĩ đến tương lai ta mới ban hành 8 pháp này cho các tỳ kheo ni. Từ nay cho đến trọn đời không thể vượt qua. Tính cách pháp quy này đã tạo ra cái cơ sở nền tảng cho rằng bát kinh pháp là do chính Đức Phật nói. Và ai yêu cầu hủy bỏ bát kinh pháp có nghĩa là đi ngược lại với những tuyên huấn về đạo đức, về tâm linh, về bản chất tồn tại của chánh pháp. Đề cập bát chánh pháp như là một cái bờ đê giúp cho chúng ta hình dung được rằng nó là một hệ thống pháp vi mang tính cách là bảo hộ, tính cách thanh tịnh, trang nghiêm, thanh thoát của tăng đoàn. Mặc dù ngài nói bằng một ngôn ngữ rất là văn chương, vi tế, nhưng mà chúng ta phải hiểu ngầm ở trong đó, đó là nếu như không có bát chánh pháp này đó, thì cái quan hệ quá thân mật giữa tăng và ni theo hướng 2 chiều sẽ có thể tạo ra những vấn đề rắc rối về phát sinh tình cảm, dẫn đến những chấp trước mà tính cách là hệ lụy, làm mất đi bản chất giải thoát của người xuất gia. Cho nên có bát kinh pháp để vai trò của 2 bên được tách biệt. Một bên thì được xem như là cao vĩ, còn một bên thì xem như là bình thường. Và khoảng cách biệt đó theo quan niệm của nhiều người là một yêu cầu căn bản để cho quan hệ đó không được tiến gần gũi hơn. Lý luận này đó theo chúng tôi có rất nhiều sơ hở. Trước nhất đó, chúng ta biết là người nữ chỉ thương những người nào hơn mình cái đầu, giống thương những người ngang bằng với mình đó, lại càng hiếm khi nào thương những người dưới mình. Trong khi đó thì người nam ngược lại, thương những người không bao giờ bằng mình cái đầu, thương những người có thể là có sắc đẹp, dịu dàng, thức tha thôi. Tại vì cái đầu của họ đã làm cho họ căng thẳng rồi, còn có thêm cái đầu nữa chắc chết sớm. Nếu như mà chúng ta lý luận theo cách thức đó đó, thì rõ ràng đó là một cách thức mời gọi giới nữ thương quý thầy nhiều hơn. Đặt cho quý thầy có một cái vai trò được tôn kính quá lớn đó, thì lúc bấy giờ đó, người nữ sẽ cảm thấy là mình nhỏ hơn, thấp hơn, bé hơn, cơ hội phát sinh tình cảm sẽ lớn hơn. Những người chủ trương bát kinh pháp là do Đức Phật nói, có thể lý luận giải thích từ từng điều khoản một và cho rằng nó có rất nhiều lợi ích như thế này. Thứ nhất, bát kinh pháp là một hệ thống bảo hộ sự an ninh và an toàn phạm hạnh của tỳ kheo ni, đặc biệt là qua cái giới thứ hai, không được an cư ở một cái nơi mà không có chư tăng. Bởi vì chư tăng là những người lực lưỡng có thể giúp đỡ cho đi trong những tình trạng bị giặc giã hay là hãm hiếp hay là khó khăn về hoàn cảnh thú dữ v.v. Trong kinh Đức Phật cũng thường nói là một gia đình nào đó mà có quá nhiều thành viên là người nữ thì gia đình đó yếu đi. Tại vì cái thời đại đó là cái thời đại mạnh hiếp yếu. Chân lý nằm ở trên quyền lực, chúng ta nằm lên trên thực tại. Và do đó cần phải có chư tăng bảo hộ, bởi vì là vai trò của người anh mà, vai u thịt bắp có thể bảo hộ được chân đi. Đó là cái lễ thứ nhất các nhà chủ trương Bát Kinh Pháp Lạc Phật nói đã khẳng định. Dĩ nhiên điều này là điều rất là thích hợp. Thứ hai đó, Bát Kinh Pháp là một cái hệ thống bảo hộ quyền được giáo dục và quyền được học của ni giới. Chẳng hạn như là qua một số pháp vi chư ni thỉnh mời giáo giới của chư tăng về những việc thấy nghe nghi vân vân, hoặc là thỉnh mời những việc liên hệ đến Bồ Tát nhân dân, hay là thỉnh cầu trước khi tiếp nhận giới phẩm của túc tỳ kheo ni. Thì như vậy rõ ràng là chúng ta thấy là ni khi chấp nhận Bát Kinh Pháp là có được những lợi ích, là được giáo dục, được học trong một cái bối cảnh văn hóa khi mà người nữ bị quan niệm ở Ấn Độ chỉ là sở hữu tài sản của người nam về phương diện sản xuất con cái và đảm bảo được tính cách hạnh phúc ở trong gia đình ha. Đặt nó trong một cảnh như vậy thì rõ ràng đây là một trong những điều cách tăng, cách mạng lớn lắm. Vì họ được học chứ không phải họ chỉ có làm biết phục vụ người chồng, sản xuất con cái là hết. Điểm thứ ba là bảo hộ cho tình trạng phạm hạnh của tăng đoàn khỏi tình trạng ái nhiễm trước những quan hệ đẳng thức hay là bạn quan hệ tương đồng giữa tăng và ni như chúng ta vừa nói khi nãy. Điểm thứ tư là duy trì và đảm bảo được một giáo hội thống nhất, không bị phân hóa theo hai hướng là ni bộ và tăng bộ. Một giáo hội mới mang chất liệu tâm linh mới đó, mà Đức Phật thường định nghĩa chữ Sangha là hòa hợp chúng, là đoàn kết, là thương yêu, hỗ trợ chăm sóc lẫn nhau. Thì rõ ràng việc thiết lập một giáo hội thống nhất giữa hai giới tính nam và nữ là điều không thể tránh khỏi. Chấp nhận thiết lập một giáo đoàn ni á, thì bỗng dưng thực thể thống nhất đó bị tách ra làm đoàn theo hình thức này hay là hình thức khác. Thứ năm, các giới pháp quy của Bát Kinh Pháp đặc biệt giúp cho ni giới tu được hạnh xả bỏ bản ngã thông qua việc cung kính tăng một cách tuyệt đối. Điều này là quý thầy rất là thích, tức là mình muốn cho giới nữ đi tu nó có lòng tôn kính đối với tăng bảo và mình là một thành viên. Cho nên rõ ràng đâu ai không muốn đâu. Và điều đó được thể hiện rất là rõ gần như là hết 7-8 điều trong số 8 điều. Điều nào cũng vậy mà nhất là điều thứ nhất, tỳ kheo ni 100 tuổi hạ phải cung kính tỳ kheo tăng dù thọ giới mới có một ngày. Như vậy là về phía ni chúng ta thấy là họ được cái lệ lạc là có cơ hội rất quý báu, được đặt ra trong một cái tình trạng là làm thế nào để giải phóng cái bản ngã, lòng cống cao tự hào tự đắc của mình. Như vậy là cái phần tích cực đó nằm về phía họ. Nhưng mà vấn đề đặt ngược lại đó là thông qua lòng tôn kính của họ đó thì chư tăng được tôn kính có tăng cường ngã mạn hay không? Cái đó với thầy tự trả lời. Chúng ta thấy trong lịch sử Phật giáo ở châu Âu có một nhân vật tên là I.B. Honor. Bà là một nhà học giả đã có công dịch Trung Bộ Kinh rất là tầm vóc. Cuối cuộc đời trở thành một vị tỳ kheo ni và suốt cuộc đời là sống trong tình trạng độc thân cao thượng. Bà là tác giả của nhiều tác phẩm Phật học, trong đó có một quyển mang tên là Women in Buddhism, phụ nữ trong Phật giáo. Bà trình bày một cách rất là khách quan tại sao Bát Kinh Pháp có mặt. Bà lý luận như thế này, đề cập đến bản chất của Bát Kinh Pháp, nếu như chúng ta bỏ qua bản chất đối tượng gia nhập vào ni đoàn lúc đó là một điều thiếu sót rất là lớn. Đối tượng gia nhập tăng đoàn là ai? Maha Ba Sa Ba Đề, tức là hoàng hậu. Kế đến là 500 bà hoàng, và những người này là được xem là đại diện cấp cao nhất về nữ giới ở trong sắc tộc Sắc Lễ Lệ, và Bà La Môn. Các vị Sắc Lễ Lệ nào cũng mang trong người họ hai dòng máu, hay nói cách khác là hai vai trò vị trí xã hội: vị trí cầm cân lấy một quốc gia và vị trí thuộc gia tộc Bà La Môn cao cấp, có thể phát sinh ra những thái độ khinh thường những vị tỳ kheo vốn xuất thân từ những giai tầng cấp rất là thấp. Nếu như ngay từ đầu mà Đức Phật không dập mấy bà thì có lẽ là Đức Phật khó có thể quản lý được tăng chúng lắm. Bởi vì một bên là mẹ và những người thân, còn một bên là đồ đệ gồm những người xuất thân từ nhiều trường phái tôn giáo khác nhau. Chẳng hạn như là 1000 đồ đệ của Ba Nam Ca Diếp xuất thân từ nhiều giai cấp lắm. Cái sự lý luận đó tưởng chừng như là rất là vững chãi, mà xem ra thì nó không có cơ sở. Ở chỗ là Đức Phật đã nói đó, Sa Môn Thích Tử cũng giống như là trăm sông nghìn rạch, có thể khác nhau về cấu hình địa lý, khác nhau về lớn và nhỏ và hương vị và màu sắc. Khi tuôn ra biển cả rồi, nó chỉ còn có một chất liệu duy nhất thôi, được gọi là biển, và bản chất của nó là vị mặn. Khi trở thành đệ tử của Như Lai Thế Tôn thì không ai còn tự xưng rằng là tôi là sông Sắc Lê Lệ, tôi là sông Bà La Môn, tôi là sông này sông nọ nữa, mà chỉ là có sông Phật giáo, sông của giác ngộ và giải thoát, không có con sông thứ hai. Điều nguyên đó đã được toàn thể tăng chúng chấp nhận ngay từ đầu. Vậy do đó không có lý gì khi Mahabhasavade và 500 bà hoàng vô đi tu đó sẽ có thể cống cao cả mạng. Điểm thứ hai nữa là chúng ta đập vào các bản văn của Phật giáo Pali, chưa bao giờ có một cái đoạn nào nói rằng là ba là cái người cống cao ngã mạng. Các bà hoàng kia là những người ngang tàn, khinh bỉ người nam, chưa hề có. Như vậy là cái cơ sở lý luận để làm dẹp bớt cái tâm ngã mạng có thích hợp hay không? Có người nói là vẫn thích hợp, là bởi vì nhiều người nữ khác khi làm lớn rồi khó chịu lắm. Mấy bà làm nhỏ không sao, làm lớn là thiên hạ chết hết. Như vậy là chẳng lẽ một điều quy về đạo đức hướng đến đời sống tâm linh của Như Lai Thế Tôn, bậc tuệ giác, là chỉ nhằm cho một vài đối tượng được gọi là ngương ngạnh đó hay sao? Trong đó là vô số tỳ kheo ni trong lịch sử, từ lúc Đức Phật lập giáo đoàn cho đến bây giờ, đâu thuộc về cá tính cống cao ngã mạn đâu. Tại sao họ phải chịu chung một thân phận, đó là phải gọi là bị thế này thế kia vân vân. Cho nên về phương diện lễ cái bất kịch pháp thì dĩ nhiên là chúng ta không phủ định nó có những giá trị rất là tất yếu. Nhưng mà cho rằng nó là của Đức Phật nói và nó được xem như là chân lý bất di bất dịch không thay đổi đó, là một vấn đề khó có thể chấp nhận trong cái thời hiện đại. Khi mà bối cảnh của đa nguyên tôn giáo, đa nguyên triết học, đa nguyên tư tưởng và tự do ngôn luận không thể nào tránh khỏi tình trạng là các tôn giáo khác, các nhà nghiên cứu khác phê bình chỉ trích Đức Phật, nếu như chúng ta chấp nhận rằng bát kinh pháp là do chính Đức Phật nói. Khi chúng ta phân tích về những điểm bất lợi của bát kinh pháp thì chúng ta sẽ thấy vấn đề nó khác nhiều lắm. Bất lợi thứ nhất đó là trước nhất đó, chúng ta phải giải phóng tính cách gượng ép hay là áp đặt rằng là tác giả chính là Như Lai Thế Tôn. Bằng không á thì mọi lý luận đi ngược lại với bát kinh pháp sẽ làm cho vai trò vị trí của Như Lai Thế Tôn bị giảm thiểu rất là nhiều. Chúng ta là những người xuất gia hoặc là các Phật tử, những vị sư cô đó đều là những người đệ tử thuần thành của Như Lai Thế Tôn. Bất quá họ có thể có phản ứng nho nhỏ trong nhà là hết à. Đối với các tôn giáo khác, nhất là những tôn giáo đang muốn thay thế vai trò lãnh đạo tâm linh của đạo Phật ở châu Á, có cái nhìn hoàn toàn cá biệt. Các linh mục trước năm 75 đã từng viết sách so sánh về những điểm giống và khác giữa đạo Phật và đạo của họ. Họ đã nêu ra một cái điểm mấu chốt, đó là đạo Phật chà đạp nhân phẩm phụ nữ lớn nhất trong lịch sử của nhân loại chưa từng có. Sự chà đạp đó được nêu ra qua hai sự kiện. Thứ nhất là Thái tử Tu Đại Noa đã cúng dường không đốt nhang vợ của mình cho những ông Bà La Môn, và đó là một hình thái biến vào lầu xanh thôi. Tức là các ông chồng Phật giáo đã biến vợ của mình trở thành những người phục vụ lầu xanh, theo tính cách là sống thì vợ khắp người ta, chết thì phải chịu làm ma không chồng. Rất là nguy hiểm. Thứ hai nữa là các quy định về bát kính pháp này làm cho vai trò của người ni không thể nào có những đóng góp thích ứng. Trong khi đó họ vẫn được đào tạo ra từ những trường lớp chính quy, học cùng một lớp với quý thầy, nhưng mà họ có cơ hội để đóng góp vào những vai trò tương thích. Như vậy là đạo Phật đã đào tạo ra rất nhiều thế hệ ni, nhưng mà sự đào tạo đó là vứt đi không xài đâu được hết, vì đâu có cơ hội cho họ phục vụ. Do đó đạo Phật là đạo không có cái nhìn về các tiềm năng và giá trị đóng góp của con người, đặc biệt là người nữ. Hai lý luận đó đã làm cho giới học đường trước năm 75 lúc bấy giờ đó choáng váng. Bởi vì họ nghe đạo Phật là đạo bình đẳng, nhưng mà khi phân tích về bình đẳng đó, họ đưa những sự kiện này vô là chà đạp phụ nữ, mà nói theo ngôn ngữ nhân quyền hiện đại đó, đó là sự vi phạm nhân quyền nguy hiểm nhất. Bởi vì ở phương Tây đó, người nữ là số 1, đàn ông đứng sau con chó. Cho nên là các ngữ cảnh đó có thể là nó rất là nhạy cảm đối với vấn đề ni và tăng ở trong truyền thống Phật giáo. Đối với chúng ta có thể là không là gì cả, nhưng mà đối với họ chúng ta không thể cấm họ có cái nhìn khác với chúng ta được. Cho nên chúng ta cứ thử đặt những vấn đề nó trong cái bối cảnh của toàn cầu hóa thì nó khác đi nhiều lắm. Nếu Đức Phật là tác giả của các kinh pháp đó, thì chúng ta thấy có hai vấn đề đặt ra liên hệ đến lý luận 1 và lý luận 2 của A Nan trong cuộc đối đáp với Đức Phật. Đó là tính cách từ bi về tội giác của Đức Phật không còn nữa. Thứ nhất là Đức Phật đã không thương tưởng di mẫu của mình và đã có những biểu hiện rất là mâu thuẫn với những gì mà mình đã chủ trương về lòng hiếu thảo. Dĩ nhiên là có nhiều bài kinh nói về công đức của xuất gia và Ngài cho rằng là hiếu thảo lớn nhất là trở thành người đi tu. Báo hiếu lớn nhất là báo hiếu về phương diện tinh thần. Bệnh lần này đó, mẹ của Ngài muốn trở về đời sống tinh thần tâm linh cao nhất, Ngài không chấp nhận. Thì như vậy là học thuyết đó có mâu thuẫn hay không? Dĩ nhiên theo cái cơ chế này hoàn toàn có mâu thuẫn. Và do đó lòng từ bi và sự hiếu thảo có thể bị lung lay, không đảm bảo được 100%. Thứ hai nữa là khi Đức Phật cho phép ni giới vào trong tăng đoàn thì Ngài cho một cách bất đắc dĩ qua 6 lần thỉnh cầu, 3 lần của Di Mẫu và 3 lần của Ngài A Nan. Còn người của lòng từ bi thật sự là không cần phải năn nỉ. Cơ chế của năn nỉ là cơ chế của ô dù trụ dập. Ai có o bế mình á, khen tặng mình, a du mình thì mình năn đỡ, còn bằng không là mình đi đọt chết luôn. Cơ chế đó là cơ chế của các thần linh tôn giáo ngoại đạo á, chứ không phải là cơ chế của lòng từ bi đạo Phật. Và nó thương tổn lòng từ bi ở một cái điểm nữa, đó là Ngài đã tạo ra một cái bản án nghìn đề, vô số đề, vĩnh viễn về vô kiếp số về sau. Cho đến lúc nào cơ chế bất định pháp đã được giải thể thì thôi. Rằng ni giới có mặt làm giảm thọ bản chất của chánh pháp. Nếu chúng tôi là ni, chúng tôi không đi tu đâu. Đi tu vô làm giảm thọ chánh pháp, và chánh pháp là mang an lạc hạnh phúc cho cuộc đời. Mà giảm chánh pháp có nghĩa là mang lại khổ đau cho cuộc sống. Đi tu để mang khổ đau, đi tu để làm gì? Rõ ràng là lòng từ bi bị thương tổn ghê gớm lắm. Cái thứ hai là về tuệ giác đó, chúng ta thấy là nếu áp dụng theo cái công thức lý luận là gậy ông đập lưng ông, thì Như Lai Thế Tôn đã bị A Nan gài vào một cái bẫy rất là lớn. Đó là tất cả mọi chúng sanh đều có tiềm năng thành Phật. Và chúng sanh này không chỉ là nam mà bao gồm luôn nữ và thậm chí luôn cả BD. Thì rõ ràng đâu thể nào loại trừ ni giới. Cái thứ hai nữa là nếu như người nữ có thể thành Phật, thành Thánh thông qua con đường phát triển tâm linh, chuyển hóa đạo đức, thì rõ ràng không có lý do gì không cho họ trở thành những con người như vậy. Bởi vì Đức Phật nói là tiềm năng Phật tính là dành cho mọi loài, chứ phải dành cho người nào. Như vậy là cái cơ sở lý luận thua A Nan và tuệ giác cũng thua A Nan. Ở chỗ là A Nan lúc đó nó mới có 25 tuổi đầu. Vì A Nan nhỏ hơn Đức Phật là 15 tuổi. Đức Phật thành đạo theo năm tông là 35 tuổi. 5 năm sau thiết lập ni đoàn, lúc đó là ngày 40, thì A Nan mới có 25, còn là phàm phu tục tử giống như chúng ta thôi. Sau khi Như Lai Thế Tôn qua đời và sự hình thành kết tập kinh điển lần thứ nhất 3 tháng sau thì A Nan mới chứng A La Hán rồi. Như vậy là mấy mươi năm sau A Nan mới chứng đạo. Thì lúc đó A Nan vẫn còn là thư sinh bạch diện của phàm phu. Do đó trên cơ chế lý luận về phương pháp Phật học đó, thì một người phàm phu tục tử như A Nan không thể nào hơn tuệ giác và nhận thức của Như Lai Thế Tôn được. Trong cái cơ sở lý luận này với hai bản văn là của Tiểu Phẩm và Kinh Tăng Chi thì chúng ta thấy là A Nan là người được chứng minh ngược lại, có nghĩa là thông thái hơn Như Lai Thế Tôn nhiều lắm. Cho nên điều đó đã tạo ra ngoài một cái nỗi hoài nghi rất là lớn đối với các nhà nghiên cứu, không thể nào chấp nhận được. Bản án mà Như Lai Thế Tôn đã kết cho cái tội cho treo làm giảm chánh pháp là một bản án rất là nặng. Bản án đó đã làm cho vai trò của ni không thể nào có, ngóc đầu lên là dẹp xuống liền. Là bởi vì ngóc đầu lên là chánh pháp giảm. Chúng ta thường nói ở trong tiếng Việt thời đại này là thời đại âm thịnh dương suy. Cái quy luật phát triển của mọi sự vật hiện tượng luôn luôn là đi theo hình sin. Nó có những cái chu kỳ lên và xuống. Chúng ta lấy cái cơ sở gì để cho rằng mình là dương? Tại vì dương đâu phải chỉ đơn thuần thể hiện qua giới tính, hình thù, vóc dáng, mà nó thuộc về tâm tính của con người. Có nhiều người nữ tính cách rất là dương tính, bản lĩnh, rộng rãi, thông thái, dấn thân, vô ngã, dị tha. Tất cả cái đó đều là dương tính. Cho nên chúng ta không có nên nói theo cái cách của Nho giáo, âm và dương, thịnh và suy. Chuyện mà thịnh suy là quy luật anicca, và quy luật đó là không loại trừ bất cứ một con người nào. Do vậy chúng ta không nên sợ hãi cái đó để hạn chế vai trò và sự đóng góp của nữ giới. Chúng ta thử phân tích một vài câu nói của Như Lai Thế Tôn ở trong kinh liên hệ đến cái gọi là tuổi thọ của chánh pháp và tuổi thọ của mạt pháp. Chúng ta sẽ thấy rằng là nó có rất nhiều thứ mâu thuẫn ở trong cái câu tuyên bố là ni gia nhập vào tăng đoàn sẽ làm tâm đoàn mất đi 500 năm chánh pháp. Trước nhất chúng ta hãy xét kinh Tương Ưng tập 2 trang 386 có đoạn như thế này: có 5 yếu tố làm chánh pháp bị giảm thọ: không tùy thuận đạo sư, không tùy thuận chánh pháp, không tùy thuận tăng, không tùy thuận giới đức, và cuối cùng không tùy thuận thiền định. Như vậy là nếu như thành phần giáo sĩ đạo Phật và những người Phật tử được xem là những hành giả đó mà không còn biết tôn trọng vai trò tâm linh hướng dẫn con đường giải thoát và tại giác của Như Lai Thế Tôn, thì lúc đó chúng ta sẽ không còn học chánh pháp, hành trì chánh pháp nữa. Bất kính Phật sẽ dẫn đến tình trạng bất kính pháp. Khi Phật và pháp không được kính rồi thì chắc chắn rằng tăng là tập thể truyền thừa và truyền bá con đường đó sẽ không còn ai quan tâm, thậm chí có thể phỉ báng. Bất kính đối với Tam Bảo làm chánh pháp bị giảm thọ. Khi bất kính với Tam Bảo rồi thì bỗng dưng là đời sống đạo đức của người đó bị giảm thiểu liền, bởi vì họ trở nên cống cao, ngã mạn và bất chấp về nhân quả đạo đức mà người đó có thể có trong cuộc đời. Cho nên họ đâu có nhu cầu tu tập thiền định để chuyển hóa thân tâm. Nó là một cái phản ứng kéo theo rất là lớn. Bản chất của sự cương thịnh chánh pháp là nằm ở chỗ tất cả mọi hành giả Phật giáo phải kính Phật pháp tăng trong cách thế là hành trì đạo đức và phát triển thiền định. Rõ ràng không hề có một câu nào, ý tưởng nào trong đoạn này nói rằng là có người nữ hay là tính cách âm thịnh đó, thì chánh pháp sẽ suy, không có. Đoạn thứ hai cũng công trong kinh Tương Ưng tập 2 trang 466: giáo pháp của Phật sẽ bị mạt khi một vị đệ tử nghĩ rằng không cần thiết phải nghe chánh pháp, không cần thiết phải học chánh pháp, không cần thiết phải hiểu chánh pháp. Đặt câu nói này trong bối cảnh hiện tại, khi mà rất nhiều chư vị tôn túc Phật giáo rất là có thành kiến với truyền thống đi học, đặc biệt là thế học của những người xuất gia trẻ đó, thì chúng ta thấy đó là một điều rất là đáng tiếc. Bởi vì học thế học sẽ tạo ra một cái tiền đề và nền tảng về kiến thức để giúp cho hành giả có thể hiểu đạo Phật, học đạo Phật một cách nhanh chóng hơn. Ai có kiến thức thế học nhiều đi vào Phật học rất là nhanh, đó là điều chắc chắn. Và không hiểu chánh pháp, không nghe chánh pháp, không học chánh pháp thì chắc chắn rằng chánh pháp sẽ bị giảm thiểu, bởi vì nó sẽ trở thành các hoạt phí ở trong một diện bảo tàng chứ không có giá trị hiện thực cho cuộc sống. Và những người đó, đạo văn này nói tiếp, chỉ cần nghe những bài ca, các thơ ca, lời thế tục và đọc sách thế gian vẫn có thể có hạnh phúc. Ai hiểu như vậy thì chánh pháp sẽ bị giảm thọ. Đây là lời tuyên bố trong kinh của Đức Phật. Đặt cái khuynh hướng đó trong rất nhiều ngữ cảnh khác nhau liên hệ đến sự suy thoái Phật giáo trong các giai đoạn lịch sử, thì chúng ta thấy là có một số khuynh hướng bây giờ tu sĩ không thích nghe nhạc đạo, không thích nghe giảng, nghe giảng chút xíu cái muốn buồn ngủ đòi về. Chánh pháp thì không có dở, diễn đạt thì có thể có dở. Nên mình nghe chánh pháp chứ mình đâu nghe cách thức diễn đạt đâu sợ, đúng không ạ? Và có khuynh hướng là nghe nhạc đời nhiều lắm. Hầu như là người ta thấy nhạc đời là một cái đòi hấp dẫn lớn lắm. Nhạc đạo có vô số, nhưng bây giờ có tại Việt Nam không là trên 3.000 bài khác nhau. Cho nên đó là nó là một trong những điều mà Đức Phật đã tiên tri rằng cái khuynh hướng tâm lý mà những gì chúng ta thiếu chúng ta đi vọng cầu, còn những gì chúng ta có sẵn đôi lúc chúng ta không thấy được cái giá trị của nó. Nhược hành lãnh thượng mạc tầm sơn, Đó là lời của tổ nói là khi chúng ta đang đứng ở trên núi, đừng đi đứng ở trên đỉnh thì đừng bao giờ đi tìm núi chỗ khác nữa. Đừng đứng núi này trong núi nọ. Đó là lúc đó, cái giá trị lớn nhất chúng ta có mà chúng ta không thấy. Còn những người không có thì họ đi bỏ thế giới vật chất bằng cách là cúng dường tăng bảo, rồi thậm chí nhiều nhà đại gia về kinh tế tìm đến những ngôi chùa để làm công quả, rồi cúng dường trai tăng. Quý vị biết là cái hội nghệ thuật đến Phật giáo thế giới vừa rồi thành phần phục vụ là ai? Giám đốc sự nghiệp, thành phần tiến sĩ tri thức không, họ đi trải bàn cho chư tăng ăn để họ mong có được cái phước báo. Tức là họ ói cái tài sản vật chất của họ ra để họ tìm phước. Và lúc mình nhận lại những cái ói đó, mình lại tưởng là mình còn làm chưa chắc à. Cho nên cái nhu cầu tâm lý nó tạo ra một cái biến thiên về sự đối lập. Không có thì vọng cầu, có thì không thấy được giá trị của nó. Mà giá trị tâm linh trong cách thế của người tu là cao nhất. Các bài nhạc đạo phổ từ kinh cũng có những gì cao, mặc dầu nhạc điệu nó không hay. Bởi vì Đức Phật dạy mà đừng có nghe cái gì mê mặt lỗ tai, bởi vì nó dẫn đến sự chấp trước. Cho nên là nhạc đạo dở dở là tốt rồi, chứ nó hay quá mình mê mẩn. Mà nó hay về nội dung là tốt, chứ nó hay về nhạc điệu thì mình chỉ nghe nhạc thôi chứ mình không nghe lời, nó nguy hiểm lắm. Ở trong kinh Tăng Chi tập 3 trang 98 có một đoạn như thế này: này Kim Bi La, khi Như Lai nhập liệt, các tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ sống không cung kính, không tùy thuận bậc đạo sư, không tùy thuận pháp, không tùy thuận thân. Họ đã sống phóng dật, không có tiếp đón niềm nở và bày tỏ lòng cung kính với nhau. Này Kim Bi La, đây là nhân, đây là duyên khiến cho khi Như Lai nhập diệt, diệu pháp không còn tồn tại lâu dài. Thuật ngữ sống tùy thuận đó, là sống trong cái thế hành trì những gì mình được học. Hành trì một cách có phương pháp, hành trì một cách đúng phương pháp, đó là tùy thuận. Và ở đây chúng ta là bỏ mất đi cái khuynh hướng sống hành trì về những gì mà Như Lai đã dạy, với những gương hạnh mà Như Lai đã sống, với những đức tính mà chư tăng đã làm. Do đó chánh pháp bị giảm thôi. Và nhất là các thành viên ở trong tăng đoàn với nhau đó, không có niềm nở đón tiếp nhau, không vui vẻ với nhau, mà phân chia theo ý thức hệ chính trị, theo ý thức hệ giáo hội, theo ý thức hệ giáo phái, theo ý thức hệ dung miên, theo ý thức hệ thân và không thân, vân vân. Thì cái đó là chánh pháp sẽ bị giảm. Và cũng trong kinh Tăng Chi tập 1 trang 113, Đức Phật nói là có hai pháp đưa đến sự hỗn loạn, mê mờ và biến mất của diệu pháp. Thứ nhất, văn cú bị đảo ngược. Và thứ hai, ý nghĩa chánh pháp bị hiểu lầm. Nếu văn cú bị đảo ngược thì ý nghĩa bị hiểu lầm. Hai pháp này đưa đến an trú, không biến loạn, không biến mất của diệu pháp. Đó là văn cú phối trí chân chánh và ý nghĩa được hiểu một cách chân chánh. Rõ ràng ở đây chúng ta thấy là cái cơ hội hiểu đúng chánh pháp theo một cái trật tự văn phạm để dẫn đến sự giải thích một cách đứng đắn về nội dung và ý nghĩa đã làm cho hành giả có tiến trình hành trì rất là nhanh chóng và có kết quả tốt. Còn bằng không đó thì giá trị của chánh pháp dù cao siêu quyền diệu giống như axit đậm đặc bị người ta quên lãng, bởi vì khó quá. Và dựa vào lời nói này thì các nhà hoằng pháp, các nhà giáo dục hiện đại như là quý thầy cần phải có một cái tiến trình cách tăng là dịch kinh điển ra ngôn ngữ tiếng Việt. Mà nếu ai là người Tây Nguyên thì dịch ra ngôn ngữ Tây Nguyên, tức là dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau bằng một văn phong rất là đơn giản và dễ hiểu. Bởi vì nếu như nghĩa lý không được hiểu thì chánh pháp bị giảm thiểu tuổi thọ. Đây là lời tuyên bố rất là chuẩn xác, trở thành kim chỉ nam cho nghệ thuật giáo dục và hoằng pháp trong thời hiện đại. Rõ ràng nếu chúng ta đối chiếu với bốn điều trên, không có điều nào nói rằng là ni có mặt trong giáo đoàn sẽ làm giảm thiểu chánh pháp, mà chỉ nói về cái cung cách hành đạo, phương pháp làm đạo, cách thức hành trì và không hành trì dẫn đến thọ và không thọ của chánh pháp mà thôi. Cho nên dựa vào hai cứ liệu hoàn toàn của một bài kinh Tăng Chi mà chúng ta đã thấy có hai quan điểm khác biệt. Đứng về phương pháp luận và logic học, một nhà tư tưởng với một học thuyết không thể nào có mâu thuẫn trước và sau. Nhất là đối với Như Lai Thế Tôn, chuyện mâu thuẫn đó không thể có, bởi vì Ngài đã hết sạch hoài nghi, vô minh là đã nhổ lên tận gốc rễ. Tuệ giác là hiển bày như là vầng mặt trời lồng lộng ở trên không gian. Các vầng mây mù không thể nào làm giảm ảnh hưởng của vầng tuệ giác đó được. Chúng ta phải tin tuyệt đối 100% như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là giữa những nội dung của Bát Kinh Pháp và những điều vừa nói này, nó mâu thuẫn với nhau nhiều lần. Sự mâu thuẫn đó cho phép chúng ta đặt vấn đề, nó không phải do Đức Phật nói. Một dấu hỏi rất là lớn. Dĩ nhiên đây chúng ta không có tôn vinh ai, mà chúng ta làm một công việc của nghiên cứu, mà nghiên cứu là phải khách quan. Dựa vào các cái dữ liệu đó rồi thì chúng ta đi qua cái phần thứ hai, là cái phần nhận định về Bát Kinh Pháp. Khi đi vào phần nhận định thì chúng tôi sẽ nêu ra theo tiêu chí. Trước nhất là lý luận bảo vệ Bát Kinh Pháp, và sau đó là lý luận phản biện Bát Kinh Pháp. Đi từng điều một, rất là khách quan. Điều thứ nhất, một vị tỳ kheo ni 100 tuổi hạ phải cung kính đảnh lễ một vị tỳ kheo tăng xuất gia mới một ngày. Điều này đó đặt trên nền tảng của giới tính nhiều hơn là đạo đức. Rõ ràng nếu chúng ta khách quan, cứ hóa thân là một người không phải Phật tử, thì chúng ta thấy điều đó rất là khó có thể chấp nhận được. Cơ sở lý luận của điều thứ nhất Bát Kinh Pháp cho rằng ni giới đi tu sau tăng đoàn của nam, và do đó cung kính những vị sư huynh đi trước là điều không thể không có. Đó là đạo lý của con người nhỏ kính lớn. Rõ ràng cái cơ sở lý luận này là quá hay không ạ? Vì Mahāpassa Bồ Đề đi xuất gia sau các vị tỳ kheo tăng. Đến năm thứ 6 thì Đức Phật đã có khoảng mấy ngàn tu sĩ, cho nên cung kính những vị đó là chuyện tất yếu. Lý luận này rất là hay, nhưng nó có những lỗ hổng. Nếu như dựa vào trật tự của Hạ Lạp, người đi sau phải cung kính người trước mà không đặt trên nền tảng của giới tính á, thì rõ ràng cái câu nói đó không phải là một vị tỳ kheo ni 100 tuổi hạ phải cung kính tỳ kheo tăng một hạ, mà phải nói như thế này: tất cả những vị xuất gia phải giữ tôn ti trật tự của Hạ Lạp, chứ không lấy trên tuổi đời. Ai Hạ Lạp lớn làm sư huynh, ai Hạ Lạp nhiều thì làm là bậc niên trưởng. Và những vị đi sau phải tôn kính như bậc tôn túc để có cơ hội gần gũi học tập chánh pháp. Đằng này chỉ nói là 100 tuổi hạ, có nghĩa là lúc đó đó Mahāpassa Bồ Đề cũng mấy mươi tuổi rồi, mà nói rằng là 100 tuổi hạ có nghĩa là 100 năm sau, lúc đó bà khoảng là 160 tuổi, phải cung kính là một vị tỳ kheo 20 tuổi mới gia nhập vào tăng đoàn một ngày. Vô lý vô cùng, hoàn toàn đặt trên cơ sở của giới tính, chứ không phải là người đi sau cung kính người đi trước như cái cơ sở lý luận nó đã đặt ra. Đức Phật đã thường dạy chúng ta có nguyên lý tương kính trên nền tảng của đạo đức và tuệ giác. Có một lần Như Lai Thế Tôn đến gặp những vị Bà La Môn trưởng thượng. Cách chào hỏi của Ngài rất là khác với truyền thống Bà La Môn, là phải quỳ xuống đưa bàn tay của mình vào trong lòng bàn chân của cái vị Bà La Môn rồi đưa lên đầu để bày tỏ lòng tôn kính. Đức Phật không làm như vậy, Đức Phật chỉ chào hỏi xã giao. Nhiều vị cảm thấy rất là bất bình, và trong đó có người đã dùng những cái lời lẽ rất là nặng. Gotama là người vô giáo dục, Gotama là người thiếu đạo đức, bởi vì đã đi ngược lại với truyền thống tôn kính ở trong Bà La Môn giáo. Như là Thế Tôn đã trả lời rất nhẹ nhàng: thưa các vị tôn trưởng, theo chúng tôi thì sự tôn kính nó không nằm ở các hình thức biểu đạt thông thường, mà nó được thể hiện ở trong tâm của con người. Giá trị của con người không nằm ở tuổi cao, tóc bạc, mà nằm ở những gì mà người đó đóng góp về phương diện đạo đức và tâm linh. Cho nên buộc một cái người nhỏ tuổi và kính một cái người lớn tuổi chỉ vì tuổi tác không, không đúng. Làm như vậy nó sẽ tạo ra cái cơ chế là ở lâu lên lão làng, và đó bản chất của các cái tổ chức nó sẽ không tốt. Phải có đạo đức, phải có giá trị và có tuệ giác, thì chắc chắn rằng là sự cung kính của người khác, những người đi sau mình sẽ được diễn ra như là một quy luật tất yếu. Theo cái ngữ cảnh này chúng ta thấy rằng là Đức Phật không bao giờ chủ trương thể là nam thì được kính và là nữ thì không được kính, mà Ngài nói là sự được cung kính hay không nằm ở vai trò đạo đức và tuệ giác. Trong cái đó điều khoản thứ nhất của Bát Kinh Pháp không có cái này, chỉ nói là tuổi hạ của ta của ni, tuổi hạ của tăng, chứ không nói là tư cách đạo đức của tăng và ni đó. Cho nên chúng ta thấy có những điều không phù hợp với chủ trương của Như Lai Thế Tôn. Cái thứ hai nữa, theo bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu, chúng ta thấy là mỗi lần các vị tỳ kheo tăng đối đáp với các vị tỳ kheo ni đó, nếu như các vị đó lớn tuổi hơn thì các vị tỳ kheo tăng là thưa hiền tỷ. Chúng ta không thấy những cái lời nói mang tính cách là khiếm nhã, bất kính, không có. Tôn kính lẫn nhau, tương kính lẫn nhau là bản chất của tăng đoàn. Vì cái đó nó tạo ra một cái phong thái rất là đàng hoàng, đỉnh đạt của con người trong quan hệ giao tế mà. Kế tiếp nữa là trong Phật giáo Đại Thừa, chúng ta thấy là tinh thần tương kính đặt trên tiềm năng Phật tính rất là lớn. Qua hành nguyện của Bồ Tát Thường Bất Khinh là: chúng tôi không dám khinh quý ngài, chúng tôi không dám khinh bọn mày, không có. Tao không dám khinh bọn mày. Cái chữ đó là không có, là chúng tôi phải dùng chúng tôi, không dám khinh quý ngài, dù cái người đó là cái người thiếu lương tâm, vô đạo đức, nhất xiển đề, phá hoại Phật pháp, mà ngài vẫn nói rằng chúng tôi không dám khinh quý ngài, vì chúng tôi thấy được rằng là tiềm năng Phật tính trong ngài có thể làm ngài trở thành một con người đàng hoàng đứng đắn hơn. Cho nên tôi kính ngài trước để nhắc ngài về chuyện đó. Ngài hãy sống với tiềm năng đó. Đó là đạo lý của Đại Thừa, đạo lý của nhà Phật nói chung. Do đó chúng ta không bao giờ thấy bất cứ một cái gì nó mang tính cách là bất tương kính thông qua cơ sở của giới tính. Kế tiếp là nếu chúng ta nói rằng là các vị tỳ kheo ni cần phải tung kính đảnh lễ tăng á, là để cho họ giảm bớt đi cái lòng ngã mạn, thì thông qua sự cung kính đó, chư tăng có bị tăng cường lòng ngã mạn hay không? Hay là mình vẫn tự hào tự đắc rằng tôi là tăng cho nên là phải được nhận sự cung kính của ni, mà ni nào gặp mình mà không chào, không xá, không hỏi đó, nó là cái ba này ngã mạn cũng cao lắm. Như vậy là mình đang tán dương bản ngã của mình. Còn nếu như là mình thản nhiên đó, thì rõ ràng dù họ có kính mình, không kính mình, chuyện đó mình không có quan trọng. Tại vì Đức Phật đã dạy trong kinh mà, trước những cái lời cung kính và khen của người khác, chúng ta không nên bận tâm. Chỗ lần này đó là chúng ta bận tâm, bận lòng nhiều lắm. Kế tiếp là chúng ta nếu so sánh với ba lời nguyện Ovada của trưởng lão Ca Diếp, chúng ta thấy là cái tấm lòng khiêm hạ của ngài lớn lắm, mà ngài được xem là bậc trưởng thượng trong tăng đoàn sau Đức Phật. Ngài phát nguyện như thế này: tư nguyện sẽ chú tâm lắng nghe thiện pháp, có nghĩa là tôn kính pháp một cách tuyệt đối. Mà tôn kính pháp là tôn kính Phật, tôn kính pháp có nghĩa là tôn kính tăng, bởi vì tăng là sản phẩm của pháp, sản phẩm của Phật, sinh ra từ miệng Phật, sinh ra từ chánh pháp, hành trì chánh pháp theo tinh thần kinh Pháp Hoa. Điều nguyện thứ hai là tôi sẽ không bao giờ mang đến thân thể này, cho nên ngài sống rất là khổ hạnh để làm gương mẫu mực về sự thanh cao của người tu. Và điều thứ ba rất là hay: tôi nguyện sẽ tôn kính tất cả các vị xuất gia, dù tuổi đạo lớn hay là nhỏ. Dĩ nhiên ở đây ngài nói ngài tôn kính chung, bất luận lớn và nhỏ. Dĩ nhiên trong đó có thể có luôn những người nữ. Tấm lòng khiêm hạ đó là một trong những bản chất làm cho con người trở nên đạo đức và thánh thiện. Chúng ta thấy là Đức Lạc Lây Lạt Ma thứ 14 đã phát huy được tấm lòng khiêm hạ đó một cách tuyệt đối theo tinh thần Thường Bất Khinh. Vào năm 1997, chúng tôi tham vấn ngài một lần. Theo truyền thống của Việt Nam thì mình vào gặp những bậc tôn tước là mình phải đảnh lễ thôi. Chúng tôi đắp y trang nghiêm, vừa lại xuống thì ngước mặt lên thấy ngài cũng đang lại theo. Chúng tôi khum xuống đến như thế này, ngài cũng khum xuống, và chụm đầu xuống ngài cũng chụm đầu theo. Sợ quá mình đứng dậy thì ngài đứng dậy. Rồi mình chắp tay thì ngài cũng chắp tay. Cái mình ngồi xuống một bên thì ngài kêu không được, nếu ngồi một bên thì đi ra ngoài khỏi tiếp chuyện, ngồi ngang hàng. Đó là lần đầu tiên chúng tôi cảm thấy rất là ấn tượng. Không phải ấn tượng rằng là mình được đề cao, mà ấn tượng rằng là một bậc tuệ giác như vậy đã có một cái nhìn của Bồ Tát Thường Bất Khinh. Cái nhìn rất là đặc sắc. Cái nhìn đó đã cho thấy rằng là cái bản ngã đã biến mất, nó không còn một cái bóng dáng gì trong trọng đó. Nhưng mà nó có thể trở thành con dao hai lưỡi. Nếu như cái người được ứng xử trên tiềm năng Phật tính đó mà trỗi lên một cái lòng ngã mạn công cao là rất địa ngục liền. Bởi vì nhận cái lòng tôn kính đó để tăng cường Phật tính của mình, chứ phải nhận lòng tôn kính để hãnh diện, rất nguy hiểm. Cho nên chúng ta thấy là những bậc cao tăng thường có những cái lòng tôn kính và thấy được tiềm năng Phật tính của người khác dù người đó là ai. Những vị nhỏ phải tôn kính đảnh lễ vị lớn. Trật tự tôn ti này trong đạo Phật đó là một nguyên lý bất khả xâm phạm, đến độ là giới luật dành cho người xuất gia, đặc biệt là sa di. Nếu như trong đạo Phật mà không có tôn ti trật tự của hạ lạp đó, thì bà la môn tụ hội vô thù có khác gì cái sự tập hợp hỗn độn bát nháo của bà la môn đâu. Bản chất là sự khác biệt trong tăng đoàn Phật giáo với bà la môn giáo là nằm ở chỗ này. Nghĩa là hạ lạp trước và sau là quan trọng, chứ phải quan trọng ở chỗ là nam hay là nữ, lớn hay là nhỏ của tuổi đời. Chính vì thế mà những vị mà xuất gia muộn đó phải ý thức chuyện này. Đừng lấy cái bản ngã rằng là trước đây tôi đã từng làm đại tá, đại tướng, Tôi đã từng làm cha, làm ông, làm bà, bây giờ vô tôi không nghe hết trơn. Đó là sai lầm. Vì đời sống giới luật của nhà Phật là đặt trên nền tảng của tâm linh, chứ phải đặt trên nền tảng của vai trò vị trí xã hội. Kế tiếp nữa, trong điều khoản thứ nhất đó không hề nói một vị tỳ kheo ni 100 tuổi hạ phải cung kính đảnh lễ một vị tỳ kheo ni A-la-hán, vì đó là ứng cúng, đáng cúng dường mà. Cho nên mình cung kính đảnh lễ chuyện thường. Còn đây chỉ nói là hễ là một vị tăng, dù là một tuổi hạ thì mình phải cung kính đảnh lễ. Rõ ràng nó không có cái gì là bình đẳng trong trọng cả. Cuối cùng chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị một cái sự kiện lịch sử rất quan trọng. Khi cảm nhận được rằng cái tuổi mình lúc bấy giờ đã bắt đầu lớn và sự gần đất xa trời diễn ra trong vài đôi ngày thôi, Mahabharata Bà Đề đã đến thăm viếng Như Lai lần cuối. Không phải là do bà thăm trước, bởi vì Phật sự nhiều. Đến lúc đó, Chư Tăng cũng không báo về cái sự kiện bà bị bệnh, nhưng mà bà biết rằng bà sẽ không qua khỏi cho nên bà đi thăm trước. Thần thông của Đức Phật á, đừng có được cương điệu theo cái cách thức là sẽ được biết 24 giờ trên một ngày, không có. Ở trong kinh Đức Phật nói rõ đó, những bậc mà tự xưng là ta có toàn trí, ngài cũng như liêm luôn luôn sống trong tỉnh thức và tuệ giác trọn vẹn, là những người đó là những người tuyên bố rỗng. Đức Phật nói như vậy khi nghe những vị trong kỳ đại giáo tự xưng rằng họ đã chứng được toàn trí. Theo cái công thức đó, chúng ta có thể hiểu tha tâm thông mà Đức Phật có đó là khi nào chúng ta muốn, chúng ta dụng tâm, chuyển tâm về cái tần số tâm thức người khác, chúng ta biết được rằng họ đang suy nghĩ gì, đang làm gì. Còn khi nào chúng ta không có nhu cầu đó thì nó vẫn không diễn ra. Tha tâm thông là như vậy thôi. Tuệ giác toàn trí của Như Lai cũng như vậy. Khi Ngài muốn biết thì Ngài phải chuyển tâm về quá khứ để biết về quá khứ của mình như thế này, như thế nọ. Chứ lúc nào cũng biết thì người đó sẽ bị điên. Khi nào cần thì chúng ta đem nó ra để phục vụ, còn không cần chúng ta cắt nó vào một bên thì tâm mình nó mới được an toàn. Biết về quá khứ toàn là những nỗi khổ niềm đau không à, phức tạp lắm. Qua những điều đó chúng ta thấy rằng rõ ràng cái tấm lòng từ bi tuệ giác của Đức Phật rất là lớn, và Ngài là nhân vật đầu tiên trong lịch sử tôn giáo của Ấn Độ nói riêng và của toàn thế giới nói chung đã chủ trương tạo cơ hội bình đẳng cho người nữ. Đạo Phật nổi tiếng từ học thuyết bình đẳng này. Sự kiện đó đã được diễn tả ra rất là ấn tượng, là Như Lai là giảng kinh thuyết pháp cho bà, mong cho bà có được một cơ hội tái sanh làm Phật sự lớn hơn. Và chính bản thân Như Lai đã đưa tiễn Mahabharata đến tận cổng của tịnh xá, mà chưa bao giờ Ngài đã làm chuyện đó với ai. Như vậy là Ngài đã bày tỏ lòng tôn kính với vị mẫu của Ngài. Và điều đó cho thấy rằng là cái đạo lý hiếu thảo ở Ngài đã được thống nhất từ lúc Ngài thành lập ra học thuyết đạo lý hiếu thảo. Và nó cũng hoàn toàn phù hợp với cái kinh điển Du Lan và Bảo Ân Phụ Mẫu của Đại Thừa. Đó là Ngài đã đảnh lễ đống xương khô, trong đó đã từng có ông bà tổ tiên cha mẹ của Ngài từ nhiều kiếp về trước. Và rõ ràng nó không có gì là mâu thuẫn. Nếu như chúng ta thấy là cái sự kiện chấp nhận cho ni đoàn vào đó bằng những điều kiện vừa nêu, chúng ta thấy là mâu thuẫn với đạo lý hiếu thảo và mâu thuẫn với sự kiện này. Một bậc tuệ giác như Lai Thế Tôn thì không thể nào vừa chủ trương như thế này rồi sau đó chủ trương như thế khác, trước và sau đó làm. Chuyện đó là chuyện không thể nào chấp nhận được. Cho nên dựa vào các yếu tố đó, chúng ta thấy rằng là cái này đó, nó được tạo ra như là một cái phản ứng đối lập giữa ni bộ và tăng bộ trong một giai đoạn lịch sử nào đó, mà phải gán ghép vào lời của Như Lai Thế Tôn để người ta không có cơ hội nào để biện hộ được, bắt buộc phải chấp nhận. Chỉ như sự chấp nhận này vẫn có lợi cho ni, chứ không phải là không có lợi, nhưng mà nó không có lợi cho tổng thể của Phật giáo và cho đại cuộc của Phật giáo. Cho nên nếu chúng ta tin tưởng mà không đặt vấn đề bất kính pháp á, thì chúng ta sẽ làm và gián tiếp tiếp tay làm cho đạo Phật mất đi vai trò độc tôn từ cái vị trí chủ trương học thuyết bình đẳng trên đạo đức, trên giới tính, trên tâm linh và trên sự xứng đáng. Điều thứ hai là ni không được an cư ở nơi không có tăng. Cơ sở lý luận bảo vệ cho rằng là điều khoản này mang tính bảo hộ an ninh và phạm hạnh, thì rõ ràng đó rất là chính xác. Bởi vì trong giai đoạn quá khứ, trong thời của Đức Phật, tính an ninh rất là bấp bênh. Nói chung là những cái chỗ nào mà sự phát triển về cơ chế định chế xã hội chưa có vững vàng thì an ninh là một vấn đề. Do đó Chư Tăng phải bảo hộ những người yếu hơn mình như là một trong những hạnh nguyện dấn thân. Lý luận phản biện như thế này: liệu là cái nhu cầu bảo vệ đó nó có cần thiết ở trong thời đại ngày hôm nay hay không? Khi mà chư ni đã có những cái chùa riêng và chùa của họ lớn hơn chùa của Tăng, và họ cũng đâu hề có cái lời thỉnh cầu bảo hộ nào đâu, mà mình cũng chưa hề bảo hộ họ lần nào, ngày nào rồi. Họ có cần bảo hộ, họ điện thoại lên công an xuống lo hết trơn, hoặc là an ninh dân phòng họ xuống sẽ làm hết à. Vệ sĩ, bây giờ có công ty vệ sĩ là nhiều lắm. Và trên thực tế thì cũng chúng ta cũng chưa từng bảo hộ họ chuyện đó, đối với truyền thống của Bắc Tông. Đối với truyền thống Nam Tông thì hiện tại thì các mê chi, các nữ tu đó thì vẫn còn ở trong phạm vi của một ngôi chùa Tăng và được sự bao bọc, bảo hộ của Tăng. Còn trong truyền thống Đại Thừa thì cái cơ chế đó đã không còn nữa. Nếu chúng ta đặt cái sự kiện này trong ngữ cảnh của Đài Loan trong vài năm nay, thì cái sự vận động bác bỏ bát kinh pháp đã được diễn ra ở một bình diện toàn quốc lớn lắm. Các vị ni đã từng lý luận như thế này: nếu nói về ngôi chùa đầu tiên tại Đài Loan á, thì phải nói rằng đó là chùa ni. Giáo đoàn đầu tiên tại nước này là giáo đoàn ni chứ không phải là giáo đoàn Tăng. Họ cũng đâu có nhờ Tăng nào bảo hộ đâu, họ tự xây chùa, họ tự vận động, họ tự bảo hộ, họ tự hoằng pháp. Họ đâu cần ai bảo hộ đâu. Mà mình cứ nói là phải bảo hộ họ, mà cho tới mình cũng không bảo họ, mà họ bảo lãnh mình qua nữa. Đó là những cái lý luận đang diễn ra ở Đài Loan hiện nay, rất là gay gắt. Chúng ta phải xét một sự kiện rất là quan trọng: lịch sử ra đời của truyền thống an cư. Chúng ta biết là Bát Kinh Pháp được thành lập vào năm thứ 5 hoặc là năm thứ 6 sau khi thành đạo. Trong khi đó, hệ thống của an cư kiết hạ, những điều khoản về định tội, trị phạt, tự tứ, bố tát đó, được thành lập theo đại đa số các bộ luật đó, đó là năm thứ 20 sau khi Đức Phật thành đạo. Rõ ràng chúng ta thấy có một cái mâu thuẫn về tính thời gian, không có logic đó nha. Đó là chưa nói đến cái sự kiện đó, trong 20 năm đầu, ít nhất là 19 năm đầu đó, cơ chế thành lập tăng đoàn dựa trên nền tảng qua một cái câu gọi rất là đơn giản, đó là thiện lai tỳ kheo. Nay tỳ kheo hãy lại đây. Sự mời gọi đó đã làm cho họ trở thành một vị xuất gia, một thành viên của tăng đoàn. Không có hệ thống giới luật, bởi vì lúc đó toàn là những người căn cơ cao thượng, nghe một bài pháp, hai bài pháp là có thể chứng đắc được đạo quả ra. Giới luật được thiết lập sau 20 năm. Hệ thống an cư, bố tát, tự tứ, trị phạt, định tội cũng nằm trong từ năm 21 trở đi. Trong khi đó, ở năm thứ 6 này chúng ta đã nghe cái câu trong điều lệ thứ 2: ni không được tổ chức an cư ở những nơi không có tăng. Chúng ta thấy nó vô lý không? Thời điểm đó làm gì có cơ chế của an cư mà có cái nội dung đó. Từ đó chúng ta có thể khẳng định được rằng là cái câu nói này đó, nó được ra đề sau thời Đức Phật nhập Niết Bàn. Còn nó nằm ở trong cái lần biên tập thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư thì không ai dám xác quyết. Bởi vì với lòng tin tưởng và tuệ giác của các bậc đại A-la-hán thì các ngài không thể nào có những cái nhìn giới hạn và giới tính như vậy được. Mà lần biên tập đầu tiên toàn là những bậc đại A-la-hán không. Cho nên chúng ta phải có niềm tin tuyệt đối về đại A-la-hán là tuệ giác giống như các vị đại Bồ-Tát, không thua không kém. Cho nên tình trạng đó có thể là được đưa vào sau cái thời kỳ biên tập kinh điển lần thứ nhất. Mà không, chúng ta thấy nó vô lý lắm. Cái thời điểm đó làm gì có giới luật mà nói rằng có an cư. Và nó kéo theo những cái điều khoản 3, 4 và 5 nó cùng chung cái cấu trúc này. Điều thứ ba là cứ mỗi nửa tháng tỳ kheo ni phải thỉnh giáo giới trong ngày Bồ Tát. Tức là cứ mỗi ngày Bồ Tát như vậy thì các vị tỳ kheo ni phải có vai trò và trách nhiệm tới để học hỏi. Bởi vì nó là cái quyền được giáo dục và quyền được học. Và đó là một trong những truyền thống cách tăng so với truyền thống Ấn Độ giáo lúc bấy giờ. Lý luận bảo vệ nằm ở chỗ là bởi vì nữ yếu kém về học thuật, nữ bị chu dập về cơ chế xã hội, cho nên là tới học như vậy là một trong những cơ hội rất quý để nâng cao trình độ nhận thức của họ. Cho nên họ tới, họ học trong những dịp Bồ Tát là điều không thể nào không có. Nhưng mà trên thực tế chúng ta thấy là đâu phải bất kỳ một chư tăng nào đều được thỉnh giáo giới đâu. Chỉ có một số chư tăng lỗi lạc về giới luật. Thông thường là ngài Tôn giả U Bà Ly được tới thỉnh giáo giới, còn những vị khác thì không thấy. Trong khi đó, cái giáo đoàn của tỳ kheo ni sau những lịch sử biến thiên không còn giống như cái cấu trúc xã hội của Ấn Độ nữa. Đó là ni được học từ lúc mới vào chùa. Chẳng những học Phật pháp mà còn học luôn cả thế học. Họ có thể nghiên cứu, viết sách, dịch kinh nhiều lắm. Như vậy là họ đâu cần phải có cái nhu cầu để thỉnh giáo giới đâu. lấy một cái điều khoản được ra đề nhiều thế kỷ về trước để áp dụng cho cái cơ chế xã hội hiện tại là lúc nó không cần. Mà trên thực tế nếu có làm thì cũng làm ngoại lệ qua loa thôi, nó đâu có ý nghĩa gì đâu. Chủ nghĩa hình thức là điều nên cấm kỵ. Trong các cái lễ Bồ Tát đó, thì chúng ta thấy là bản chất của Upasatha đó, nếu phân tích về từ nguyên là ngồi lại gần với nhau để học hỏi. Cơ chế ngồi lại gần với nhau đó là một trong những cái cơ hội quý báu để cho thiết lập được tính cách hòa hợp trong tăng đoàn. Nếu như mỗi người đi một ngã, không ai gần gũi ai thì làm sao có chia sẻ, thông cảm, hợp tác, hỗ trợ, phát huy. Cho nên phải ngồi lại với nhau. Chính vì thế mà Đức Phật đã dạy là tăng chúng phải thường xuyên hội họp, họ phải liên hệ đến cái ngồi, chứ phải ngồi hội họp mà đứng. Cơ chế của Bồ Tát là một trong những cơ hội để hòa hợp. Nếu chúng ta hiểu cứ mỗi một kỳ Bồ Tát ni chúng gặp với tăng chúng để có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm mà họ có thể còn non kém trong vấn đề quần pháp, giáo dục quần chúng đó, thì lúc bấy giờ sự giáo giới đó có giá trị rất là hay. Tạo ra cái cơ chế giáo giới về phương diện hình thức thì nó không có ý nghĩa gì cả. Điều thứ tư là ni phải làm lễ tự tứ, tức là tự nói lỗi mình trước hai bộ tăng và ni về ba vấn đề thấy, nghe và nghi. Các lý luận bảo vệ nói rằng là người ni muốn hoàn thiện nhân cách và đạo đức thì phải mời gọi người khác nhận xét về mình. Rõ ràng cái cơ hội đó nó tạo ra sự hoàn thiện ở một con người dám mạnh dạn thấy lỗi của mình. Nhu cầu này là nhu cầu rất là lớn. Phần phản luận chúng ta thấy nó rất là vô lý. Nếu như tự nói lỗi để hoàn thiện nhân cách của mình thì tại sao chỉ có ni mới tự nói lỗi, còn tăng thì không tự nói lỗi? Còn nếu như mình nói là nói lỗi dưới hai bộ tăng và ni đó để cho có nhiều người có ý tiếng nhiều hơn thì mình sẽ được hoàn thiện nhiều hơn, thì tại sao chư tăng lại không làm việc đó tương tự? Có người nói là tại vì ni nghiệp cảm nặng. Cái câu nói đó là cái câu nói cửa miệng của rất nhiều người. Thế mà thấy chư ni đang làm bếp đó, ồ ni nghiệp nặng lắm, cho nên xuống làm bếp. Mình đi người ta xuống làm bếp mà nói ta nghiệp nặng. Nói theo nhà Phật á, đi làm bếp phục vụ bao tử cho người khác là nghiệp rất là lớn, nghiệp công đức, chứ không phải là nghiệp nặng. Tại vì mở ra cơ hội cho người ta tu tập mà sao nghiệp nặng được. Quý vị không tin cứ lên chùa Hoằng Pháp, nhiều người phát tâm nấu cơm cho mấy ngàn người tu. Nghiệp họ là công đức vô cùng vô tận, không thể là nghiệp nặng được. Nghiệp nặng là theo cái điển nhà Phật là giết mẹ nè, giết cha nè, giết A-la-hán nè, làm thập Phật gia máu là phá vào hợp tăng. Còn làm công đức đó mà nói nghiệp nặng là nguy hiểm lắm. Chúng ta thấy nó có nhiều cái lý luận tưởng chừng như là thích hợp, nhưng mà trên thực tế thì nó tạo ra nhiều vấn đề phát sinh lắm. Vấn đề mấu chốt nữa đó, vấn đề mời gọi chư tăng chỉ điểm về ba điểm thấy, nghe và nghi dựa vào tư tưởng kinh điển nhà Phật nó không thích hợp. Chúng ta thấy là trong kinh Tạng Pali Đức Phật dạy đó là trong sự tu tập đó, các hành giả phải kiểm thúc sáu giác quan của mình. Khi tiếp xúc á, thì nên hạn chế tối đa nếu không có việc cần. Nếu như phải tiếp xúc á, thì đừng bao giờ để cho các giác quan của mình đặt trên nền tảng của sự ái nhiễm. Và nếu như phải tiếp xúc mà cái cơ hội đó có thể diễn ra thì Ngài đã dạy cái mẹo vặt, đó là đừng bao giờ quan sát cái tướng chung và tướng riêng. Tức là một người nam mà quan sát những cái đặc điểm hay là những cái đặc tính cá tính sở trường và sở đoạn của người nữ thì lâu ngày chày tháng gì cái tình cảm của phát sanh à. Cái gì quan sát là tạo ra hệ lụy. Và cái sự nghe ngóng cũng vậy. Nếu mình nghe âm thanh của người kia nhiều quá thì bỗng dưng mình lại có cái cảm giác đam mê. Trong kinh Tăng Chi Đức Phật nói là Như Lai Thế Tôn chưa bao giờ nhìn thấy cái gì hấp dẫn cho bằng, đó là lời nói của người nam đối với người nữ và lời nói của người đối với người nam. Như Lai Thế Tôn chưa bao giờ nhìn thấy cái gì hấp lực lớn cho bằng, đó là nhan sắc của người nữ đối với người nam và ngược lại. Đức Phật không bao giờ khuyên là chư tăng hãy quan sát chư ni để chỉ điểm cho họ về thấy, nghe và nghi, không có. Làm sao có chuyện đó? Nếu mà làm chuyện đó thì cái ái nhiệm nó sẽ diễn ra lớn lắm. Mà ni phải tự quan sát đi. Đức Phật dạy là mỗi người phải phản quan chính mình về các giác quan thông qua thiết lập chánh niệm tỉnh thức trong từng cử chỉ đi đứng nằm ngồi. Tự quan sát mình, tự hoàn thiện mình. Chứ Ngài không có kêu là phải đi quan sát giùm. Chẳng lẽ mấy ông thầy tối ngày đi rình mới đi làm gì? Rồi đến cái ngày Bồ Tát đó mới đi chỉ điểm thấy, nghe và nghi. Chuyện vô lý. Còn thôi tối ngày cái đi nghe ngóng của bà đó có làm gì? Rất là vô lý. Chúng tôi thấy nó sao sao đó. Chúng ta nói là tự tướng là những hoạt động dân chủ cầu tiến trên cơ sở của nhận lỗi và sửa lỗi. Nó là cái cơ chế để phát huy đạo đức lớn lắm. Và như vậy là nhu cầu của tất cả mọi người, chứ không phải chỉ có nam hay là nữ, hay là chỉ đặc biệt là người nữ. Điều thứ năm là ni phạm giới tăng tàn phải thực hiện hình phạt ý hỷ nửa tháng trước hai bộ tăng và ni. Tức là tăng tàn là được xem như là gần mất đi phẩm hạnh của một vị xuất gia. Thì tổn thất về tính cách phạm hạnh đó có thể ở mức độ nghiêm trọng gần tình trạng mất luôn tánh mạng. Cho nên trong trường hợp đó phải đi sám hối trước hội đồng tăng và ni để cho ý thức về cái lỗi lầm đó đó được mọi người biết, làm cho mình thúc thủ và làm mới cuộc đời, đổi mới cuộc đời. Thì rõ ràng là sự phục hồi tư cách và thanh tịnh của một người trước việc ăn năn hối lỗi, làm những cái phép ý hỷ, tức là làm cho tăng đoàn cảm thấy rằng từ đây về sau mình không bao giờ tái phạm, từ đây mình sau mình là trở thành một con người gương mẫu, thì lúc đó họ chấp nhận thì tư cách phạm hạnh của tăng mới được phục hồi. Thì rõ ràng đó là một nhu cầu rất là lớn, tốt lắm. Nhưng nếu như chúng ta đặt ra cái cơ chế là cái ý thức bản thân về tội lỗi, cái ý thức xã hội về tội lỗi đó làm cho mình không dám phạm, theo cơ chế tâm lý học mà Đức Phật đã nói là ai có lòng cảm thấy khó chịu về lỗi lầm của mình, hoặc là khi mà người khác biết về cái tội lỗi của mình đó, mình cảm thấy nó bị tổn thất lương tâm lắm, thì bỗng dưng người đó sẽ xa rời được tội lỗi. Rõ ràng cái nhu cầu đó cần phải được áp dụng cho hai giới tăng và ni, cho mọi người. Chúng ta cứ lý luận trên cái cơ sở biện hộ mà, thì chúng ta thấy rằng là nó rất là hợp lý. Cho nên ai muốn cầu tiến là phải mời gọi người khác càng nhiều càng tốt, họ chỉ điểm cho mình, rồi mình phải gọi là ăn năn hối lỗi, làm những việc lành, những việc tốt, thì chắc chắn rằng cái đó nó sẽ dẫn đến hỗ trợ rất là lớn trong sự tu tập. Điều thứ sáu là tức Somana phải tuân thủ các học giới trong vòng 2 năm trước khi thọ giới tỳ kheo ni, và phải được sự đồng thuận của hai bộ tăng và ni. Tức Somana trong tiếng Pali gọi là Sikha Mana, chữ Hán thường dịch đó là chánh học nữ, có nghĩa là người nữ đang có cái nhu cầu học và hỏi các điều đạo đức để trở thành một bậc chân nhân, một bậc giác ngộ và giải thoát. Cơ cấu của ni đoàn nó khác với tăng đoàn ở chỗ không có cái vị sa di ni tuổi nhỏ như là la hầu la. Lúc đó đó, sau khi cái cơ chế mà tăng đoàn được gia tăng về số lượng, thì những vị tỳ kheo ni từ thiện lai tỳ kheo ni trở thành cái cơ chế là phải có 2 năm dự bị để tập sự việc tu học giới pháp. Thì lúc đó họ phải học tất cả những điều khoản giới luật của tỳ kheo ni. Ví dụ họ học về Ba La Di, về Tăng Tàn, về tất cả những điều khoản còn lại. Nhưng họ chỉ không được tham dự lễ Bồ Tát và quyết định về các chương trình chính sách của tăng đoàn Yết Ma. Thì họ không đủ tư cách để tham dự. Chúng ta thấy là cái giai đoạn mà chánh học nữ này đó là cái giai đoạn phát triển về sau này, chứ không phải là giai đoạn của 6 năm đầu. Về sau dần dà thì cơ chế tăng đoàn ni đã được củng cố bằng cách là thiết lập thêm sa di ni. Tức là thức Somana ni có trước sa di ni. Tại vì 6 học giới mà sa di học là gì? Là 5 điều khoản đạo đức của người tại gia và không được ăn phi thời. Có 6 giới thôi, thua bát quan trai giới nữa. Cho đó sa di đến 10 giới. Thế vậy dựa vào nội dung thì chúng ta biết rằng là vai trò vị trí của thức Somana về lịch sử đó ra đời trước sa di ni. Rồi sau này kiện toàn bộ máy ni đoàn đó thì họ mới thêm cái sa di ni vào. Bởi vì sa di ni nó ứng với lại cái sa di là tuổi nhỏ, và tuổi nhỏ thì đâu có nhu cầu như là những vị lớn, và chưa có cần thiết để chuẩn bị để trở thành vị thầy. Họ không cần phải học nghiên cứu về bản chất của giới luật để họ nắm vững trước khi họ quyết định. Lý luận bảo vệ cho rằng là bởi vì cái điều khoản này nó có cái nguồn gốc lịch sử, là có một vị sư cô tên là Sanghamita đã trở thành vị tỳ kheo ni trong tình trạng không biết mình đang mang thai, bởi vì cô ta đã từng có một tình duyên lẫn đẳng. Tình duyên đó đã để lại cho cô ta một cái hoa trái của tình yêu bất đắc dĩ. Cho nên khi vào chùa rồi đó, thì cái đó nó ngày càng lớn. Khi mà điều nghi về tình trạng này không phải là cô ta phá giới phạm trai gì cả, mà cô ta đã từ bỏ đó để tìm kiếm con đường tâm linh giải thoát. Cho nên cô ta vẫn được chấp nhận, nuôi dưỡng. Đứa con đó được sanh ra có sự chăm sóc bảo hộ của ni đoàn. Từ tình trạng đó, đó người ta đã tạo ra một cái cơ hội là 2 năm để phòng hờ mà. Không biết trong cái thời gian đó có chuyện gì không, quậy muốn không. Nhưng nếu có là không cho phép xuất gia nữa. Cho nên 2 năm đó là 2 năm cần thiết để thử nghiệm thôi. Đó là cái nguồn gốc lịch sử. Về sau này tới 2 năm này được xem như là 2 năm cần thiết để học tập giới luật trước khi mình quyết định đi con đường trở thành một vị tu sĩ nữ. Nếu chúng ta đối chiếu phân tích về tính thời gian của các điều luật Thích Somanna Ni và Tỳ Kheo Ni, chúng ta thấy nó không hợp lệ. Bởi vì trong thời đại của Đức Phật cũng giống như điều thứ hai là vấn đề của Thích Somanna Ni chưa có. Trong 6 năm đầu là chưa có, mấy mươi năm sau mới có là. Như vậy chúng ta biết là điều thứ hai, thứ ba, thứ tư và thứ năm của Bắc Kinh Pháp liên hệ đến nội dung của mấy chục năm sau, tối thiểu là sau năm thứ 20 kể từ khi Như Lai Thế Tôn thành đạo. Như vậy là bản chất của Bắc Kinh Pháp này nó đang nằm ở trong cái vòng nghi vấn rất là lớn. Điều thứ bảy là Tỳ Kheo Ni không được chỉ trích và chửi bới Chư Tăng dù với bất kỳ lý do gì. Lý luận bảo hộ là cho rằng không thể nào chấp nhận về phương diện đạo đức khi một vị ni với tư cách là một người học trò là chửi bới các vị giáo thọ của mình. Bởi vì nó liên hệ đến một sự kiện lịch sử là có một vị Tỳ Kheo Ni đã chửi mắng rất là nặng lời tôn giả Ubali khi tôn giả này đã đến giáo giới họ. Họ chẳng những không nghe mà nổi cáo sân hận quá, cho nên trút những cái lời không đẹp đẽ gì cả. Những vị tăng xuất gia trước, ni xuất gia sau, thì khi xuất gia sau thì mình phải học giáo pháp ở những người đi trước. Mà khi mình học thì mình phải ơn nghĩa, cho làm sao mình dám phê bình chỉ trích không à. Có góp ý thì được, chứ chỉ trích thì không. Cho nên sự kiện lịch sử đó có thể chấp nhận được, và giá trị đó có thể chấp nhận. Nếu chúng ta phân tích về nội dung, chúng ta thấy mâu thuẫn. Bởi vì Đức Phật dạy là dù tăng hay ni, tại gia hay xuất gia, phải hành trì pháp ái ngữ, tức là nói với tất cả lòng tôn trọng, hiểu biết và có lòng từ bi. Chúng ta chỉ góp ý chứ không chỉ trích. Chúng ta nâng đỡ chứ không có chù dập. Chúng ta cảm thông chứ không có trách móc. Khi một người nào đó học hạnh là ái ngữ rồi thì làm gì có những lời chửi bới, không chửi bới không còn là tu sĩ nữa. Tăng hận bất quá nhật, nếu có phải cao có nỗi nóng là đừng bao giờ nuôi nó quá một đêm. Nuôi nó quá một đêm là có thể bị tai biến mạch máu não rồi, nguy hiểm lắm. Chỉ cần đưa học thuyết về ái ngữ thôi, chúng ta thấy rằng là cái nhu cầu giao tế bằng những cái lời lẽ rất là đẹp lòng nhau không thể nào tạo ra những cái lời phê bình chỉ trích cho nhau được. Và do đó nó phải được áp dụng trong cả hai tình huống tăng và ni, tức là bên nào cũng phải dùng ái ngữ, chứ không phải là chư ni thì phải ái ngữ còn chư tăng thì nói muốn nói sao nói. Rõ ràng Đức Phật đâu bao giờ dạy như vậy đâu. Dĩ nhiên là nếu như chư ni phải chấp nhận trong mọi tình huống không được phê bình chỉ trích chư tăng đó, thì chúng ta có thể thấy đó là một trong những cơ hội để huấn luyện lòng nhẫn nhục, phải không ạ? Nhưng mà nhẫn nhục trong tiêu cực. Chúng ta thử đặt ra một cái tình huống là nếu như một vị ni nào đó bị chư tăng ứng xử bất công thì sao? Im lặng hay lên tiếng? Và lên tiếng như thế nào để không dẫn đến sự phá hòa hợp tăng và dẫn đến lòng sân hận như là một ngọn lửa thiêu đốt và an vui và hạnh phúc? Cho nên nói bằng sự thật và nói trong lòng xây dựng. Nếu như chấp nhận điều đó thì quả thật Đức Phật là người chủ trương bất công, thì Ngài đâu còn là cái người chủ trương bình đẳng nữa. Mà trên thực tế ai cũng thừa nhận rằng Như Lai Thế Tôn là người đầu tiên dấy lên phong trào bình đẳng giới tính, dẫn đến tình trạng bình đẳng đạo đức, bình đẳng tâm linh, bình đẳng chứng đắc. Những vai trò bình đẳng chưa từng có trong lịch sử của loài người, mà chính bây giờ chưa chắc các tôn giáo khác đã có. Cái điều quy này hoàn toàn trái ngược với học thuyết bình đẳng của Đức Phật và trái ngược với cái học thuyết nhẫn nhục. Ai chửi bới gì mình chửi bới, mình không được nói. Cho nên Đức Phật nói nếu như người ta nói sai, mình phải xác định trong kinh Trường Bộ, những điều này không có trong chúng tôi không hề làm những điều này. Phải nói rất là rõ, chứ Ngài không bao giờ dạy chúng ta im lặng tiêu cực. Các tổ có thể dạy, chẳng hạn như là Lượng Bảo Dương Tâm Muội, quan ức không cần biện bạch vì biện bạch là hèn nhát. Cái đó là tổ dạy, còn Phật dạy không có. Phật nói là khi mà mình nói bị hiểu sai, mình phải trình bày chân lý. Còn nghe không nghe là thuộc về quyền của người. Lúc đó chúng ta tháo được cái gút ở nội tâm của mình, còn người kia gút là chuyện của họ thôi. Chúng ta không có bị lỗi về phương diện trách nhiệm ở trong đây. Cái điều này là nó hoàn toàn trái ngược với học thuyết bình đẳng, học thuyết nhẫn nhục và học thuyết giữa những lời thị phi chỉ trích mà Đức Phật đã từng dạy chúng ta trong kinh Trường Bộ và Trung Bộ. Điều thứ 8 là chư ni không được phép quở trách khuyên lên chư tăng, nhưng mà chư tăng thì được quyền quở trách chư ni. Cái lý luận bảo vệ đó là tại vì muốn cho chư ni thể hiện lòng tôn kính tuyệt đối với tăng đoàn, vì đó là điều cần thiết mà mang lại lợi ích cho cá nhân và cho chư ni. Lý luận đó nghe quá mát lỗ tai thôi chấp nhận. Nhiều người như vậy thôi, chúng ta thấy là nó khó được chấp nhận lắm. Ở trong điều này nó có một cái điều ngầm ý cho thấy rằng là chư tăng sẽ không bao giờ bị sai, và những gì họ nói, những gì họ làm, những gì họ phát biểu là chân lý. Giống như học thuyết của Thiên Chúa Giáo là giáo hoàng không bao giờ sai. Và bây giờ là giáo hoàng John Paul II đại diện đã phủ định cái đó rồi. Năm 2000 ông đã đại diện cho lịch sử Thiên Chúa Giáo sám hối với thế giới về 7 núi tội lỗi mà lịch sử Thiên Chúa Giáo đã tạo ra cho lịch sử loài người. Lỗi lầm là thuộc tính của người phàm. Đây là điều mà chúng ta có thể rút ra từ tư tưởng của Đức Phật. Như vậy làm thế nào một chư tăng với tư cách là phàm phu tục tử mà không thể bị sai? Cho nên họ có thể bị sai, và do đó họ vẫn có thể cần đến những lời khuyên lên, những cái lời khích lệ tích cực. Và sự khích lệ đó nó tùy thuộc vào nhu cầu, điều kiện, môi trường, hoàn cảnh. Cho nên chúng ta không thể là buộc là chư ni phải chấp nhận sự quở trách mà trong khi đó là không được quyền khuyên lên lại với chư tăng. Đây là điều rất là vô lý, bởi vì thế giới của sự tiến bộ đó mà tính cách là hỗ trợ lẫn nhau. Trong cái điều này á, rõ ràng chúng ta thấy là nó có cái tính cách là thừa nhận giới tính tăng vượt trội hơn giới tính ni, và khẳng định rằng là các phương diện tư cách đạo đức nhận thức của chư tăng là hoàn thiện, là điều hoàn toàn trái lại với lời dạy của Đức Phật. Đức Phật chỉ nói là người được gọi là phàm phu á, tức là không tôn kính Phật, không tôn kính pháp, không tôn kính tăng, không hành trì. Còn người được gọi là thánh là đi ngược lại bốn khuynh hướng vừa nêu. Và đây ngài không hề nói là tăng hay là ni, người xuất gia hay tại gia. Hễ ai có làm những điều đó, có hành trì, có thực tập, có chuyển hóa thì người đó được gọi là người đúng đắn, có lợi lạc ăn vui, và ngược lại thì thiếu đi những giá trị tích cực. Như vậy là ngài đâu hề phân biệt giới tính đâu, mà do chúng ta phân biệt, chúng ta áp đặt, rồi chúng ta nói rằng Đức Phật đã dạy như vậy và buộc chúng ta không được quyền thay đổi. Như vậy là khi phân tích về bản chất của từng điều khoản trong 8 điều kinh pháp đó, chúng ta thấy nội dung chính yếu của đó là tăng cường lòng tôn kính của chư ni đối với chư tăng. Cho nên cái tính từ kính đó đã được đưa vào bên trong này. Vấn đề đặt ra ở chỗ đó, nó phải nằm ở chữ lòng tôn kính không, mà là cái giá trị hiện thực. Nếu như chúng ta ứng dụng điều đó thì đạo Phật được cái gì, đạo Phật mất cái gì? Rõ ràng là nó có rất nhiều vấn đề. Thứ nhất, đạo Phật sẽ mất đi học thuyết bình đẳng như là một sáng tạo về tư tưởng và học thuyết. Đức Phật Thích Ca sẽ mất đi lòng từ bi vì cái cơ chế lý luận ở trong nội dung của Bát Kinh Pháp. Đức Phật sẽ được nhìn nhận như một người không còn tội giác nữa. Ngài đã chấp nhận một cách rất là bất đắc dĩ và có điều kiện, tạo ra một cái bản án rất là nặng nề để trở thành một vị tỳ kheo đi mang theo tội lỗi, đó là làm cho chánh pháp bị giảm thiểu. Rõ ràng những điều đó, đó nếu chúng ta không mạnh dạn đặt là vấn đề thì sự tổn thất nằm về Đức Phật, về đạo Phật. Còn rõ ràng xóa bỏ Bát Kinh Pháp đi đâu có làm tổn thất chư tăng đâu. Chư tăng vẫn là chư tăng, chư ni vẫn là chư ni. Hai bên có thể cùng làm Phật sự, có những cái khoảng cách nhất định, ni bộ riêng, tăng bộ riêng, hỗ trợ lẫn nhau về phương pháp luận, hỗ trợ với nhau về chính sách hoằng pháp, chính sách giáo dục, vân vân. Thì rõ ràng đạo Phật sẽ phát triển rất là mạnh ở trong xã hội. Còn bằng không á, giống như một con người có hai vai, chúng ta chặt bỏ bớt hết một vai, chúng ta nói rằng tôi chỉ cần đến một vai thôi, làm sao tồn tại được. Tạm dừng tại đây, kỳ sau sẽ học tiếp cái phần còn lại. Có người hỏi là Sa Di Ni đầu tiên là ai? Trong lịch sử đâu có nói đâu. Tại vì trong giai đoạn đầu chúng ta biết á, các vị tỳ kheo á, đều được gọi là Thiện Lai tỳ kheo. Các vị ni được gọi là Thiện Lai tỳ kheo ni. Không có giữ những điều khoản đạo đức giới luật như chúng ta bây giờ. Những điều khoản đó có mặt vào năm thứ 20 sau khi Như Lai Thế Tôn thành đạo. Vì đó sẵn đây chúng ta xác định lại một lần nữa, đó là các điều khoản từ thứ 2, 3, 4 và 5 hoàn toàn liên hệ đến cái thiết chế của tăng đoàn, xuất hiện từ năm thứ 20. Trong khi đó Bát Kinh Pháp được nhận định đánh giá như là nó có mặt vào năm thứ 5 hay là thứ 6 sau khi Như Lai Thế Tôn thành đạo. Cho nên tính cách mâu thuẫn về thời gian này cho phép chúng ta đặt vấn đề và không tin rằng của Đức Phật nói.